Đài Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 16 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12.
Nhiều người dân tổ dân phố 7 phường Tân Long đang hàng ngày sống chung với ô nhiễm môi trường do chính các hộ chăn nuôi trong tổ gây ra. Thực trạng này đã diễn ra khá lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhờ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thời gian qua đã giúp công an xã Thịnh Đức phát hiện và xử lý nhiều vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, Đảng bộ phường Trung Thành đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 cho hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Vũ La Hoàng, Bí thư Đảng bộ phường trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của ba nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 11 NQTU về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 12 NQTU về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết giúp cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Sau khi học tập nghị quyết, 100% cán bộ đảng viên trong đảng bộ phường sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, có liên hệ vận dụng thực tiễn để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Ngày 15 tháng 8, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 619 QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở ban ngành của tỉnh, phòng tư pháp chín huyện thành thị. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đáp ứng các tiêu chí như đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, thực hiện dân chủ cơ sở và một số điều kiện bắt buộc khác. Chuẩn tiếp cận pháp luật cũng là điều kiện bắt buộc để cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các sở ban ngành của tỉnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh cần tuyên truyền phổ biến nội dung chuẩn tiếp cận pháp luật tới cán bộ, đảng viên và quần chúng, triển khai thực hiện theo ngành dọc tới cơ sở. Phòng Tư pháp chín huyện thành thị tham mưu cho Ủy ban nhân dân cung cấp về quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tới 100% xã, phường, thị trấn, đảm bảo các nguồn lực để thực thi nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất.
Ủy ban nhân dân thành phố đã có thông báo 351 ngày 4 tháng 8 năm 2017, phân công nhiệm vụ đến từng phòng ban đơn vị liên quan của thành phố nhằm chuẩn bị cho hội thảo Hiệp hội các đô thị vùng phía Đông Bắc diễn ra tại thành phố Thái Nguyên trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8 tới đây. Để nắm bắt được công tác chuẩn bị của các phòng ban chuyên môn, từ đó có những chỉ đạo để hội thảo diễn ra thành công, chiều 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo thông báo 135. Theo báo cáo của các phòng ban đơn vị, hiện nay công tác chuẩn bị về lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, tuyên truyền đã được các phòng ban đơn vị chuyên môn cơ bản chuẩn bị xong. Việc chuẩn bị nội dung và in ấn các tài liệu chuẩn bị phục vụ hội thảo, công tác chỉnh trang đô thị tại các vị trí trung tâm và tại địa điểm diễn ra hội thảo cũng đang được khẩn trương tiến hành. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được phòng y tế triển khai. Tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn được phân công nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, tránh để những sơ suất sai sót không đáng có.
Theo báo cáo của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên, hiện nay cây chè đang trong giai đoạn phát triển búp. Do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày qua khiến 40 hectare chè của thành phố bị sinh vật gây hại. Cụ thể, diện tích chè bị dày xanh gây hại chiếm 20 hectare, tỷ lệ hại trung bình 3%, cao 15%. 15 hectare chè bị nhiễm bọ cánh tơ, tỷ lệ hại trung bình 1,5%, cao 10%. Và diện tích chè bị bọ xít muỗi gây hại là 5 hectare, tỷ lệ trung bình 1%, cao 10%. Dự báo trong thời gian tới, dày xanh bọ cánh tơ sẽ tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng hơn, bọ xít muỗi gây hại cục bộ. Để hạn chế thiệt hại do sinh vật gây ra, Trạm trồng trọt bảo vệ thực vật thành phố đề nghị các phòng ban liên quan, các xã vùng chè theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại trên cây chè, phối hợp với trạm để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Tùy theo mức độ gây hại của dày xanh, bọ cánh tơ và tình hình sinh trưởng của cây chè, có thể dùng biện pháp hái chạy hoặc phun trừ bằng các loại thuốc như Acelan 4EC, Actara 25WG. Với vai trò là đại lý cấp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thái Nguyên, mới đây Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tỉnh đã nhập gần 2 triệu bản sách giáo khoa, sách bổ trợ các cấp để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh trên địa bàn. Được biết, gần 2 triệu bản sách do công ty nhập về gồm đầy đủ các môn, lớp học và được phân phối theo đăng ký đến các đại lý cửa hàng trong toàn tỉnh để phụ huynh và học sinh chọn mua trong dịp hè. Đến nay, công ty đã bán ra trên 1,5 triệu bản sách, đạt 80% kế hoạch. Song song với việc làm đầu mối phân phối sách giáo khoa, sách bổ trợ cho các cửa hàng đại lý, công ty còn cung cấp sách cho các trường học trên địa bàn tỉnh, chiếm khoảng 60% trong tổng số sách xuất bán của công ty. Ngoài ra, đơn vị cũng tham gia sản xuất bàn ghế và trang thiết bị phục vụ các trường. Trung bình mỗi năm cung ứng sản phẩm đạt giá trị từ 4 đến 5 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của nhiều hộ dân ở tổ dân phố 7, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, hàng ngày họ đã và đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường do chính các hộ chăn nuôi cùng tổ gây ra. Thực trạng này đã diễn ra khá lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Nằm ngay trung tâm của khu dân cư, hàng ngày gia đình ông Nguyễn Danh Trọn và bà Nguyễn Thị Thu rất khổ sở khi phải sống chung với mùi hôi thối. Trong nhà toàn bộ khe hở được bịt kín, ngay đến chiếc cửa thông gió cũng bị khóa chặt.
Cứ mở cái cửa này ra là nó thối lắm, mà cái hố phân của ông là rác vào tường của cô, nên là vứt đái thối vô cùng luôn, nên là quá là ô nhiễm. Đấy, cháu xem mở ra là thối này, ai mà chịu được.
Bây giờ đấy, cái dãy trùng lợn kia bảo giải tỏa vẫn xây đấy, xong rồi đây lợn vẫn để ở đây này, có giải tỏa đâu, vẫn nuôi hàng ngày, vẫn nuôi bao nhiêu xong là thối.
Theo phản ánh của các hộ dân sống xung quanh, tình trạng ô nhiễm môi trường đã diễn ra từ năm 2015. Nguyên nhân là do chuồng trại của các hộ nuôi lợn, gà nằm ngay sát với các gia đình, gây mùi hôi thối rất khó chịu. Ông Nguyễn Danh Trọn, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng cho biết, trước đây môi trường nơi đây rất trong lành, nhưng từ khi gia đình ông được xây khu chuồng chăn nuôi lợn gà với số lượng lớn sát với nhà ông, thì gia đình ông luôn phải ngửi mùi hôi thối. Nước thải từ khu chăn nuôi ngấm vào tường nhà, những ngày nóng nực ruồi nhặng bu khắp nhà. Gia đình ông có một giếng nước dùng để sinh hoạt, nhưng từ khi có chuồng chăn nuôi lợn sát nhà thì nguồn nước không thể sử dụng được. Gia đình ông Trọn đã khoan thêm 2 chiếc giếng nữa nhưng đều không dùng được vì nguồn nước quá ô nhiễm.
Trước cái tình hình bị ô nhiễm như thế này thì gia đình chúng tôi cũng đại diện cho một số cái hộ dân ở khu vực loanh quanh ở đây thì đã có đơn đề nghị lên Ủy ban Nhân dân phường Tân Long. Và phường Tân Long cũng đã tổ chức cái cuộc họp là mời các cái thành phần đầy đủ các cái thành phần của các thành phần chức năng, cơ quan chức năng của thành phố tham dự cái cuộc họp đó và đã có những cái kết luận. Cho đến nay thì cái việc giải quyết ấy cũng đã yêu cầu về thời gian giải quyết là chậm nhất là đến đầu tháng 1 năm 2017 là phải giải quyết xong về cái việc di chuyển cái khu vực chăn nuôi đi vị trí khác. Nhưng cho đến nay thì vẫn gần như là đâu vẫn đóng đấy thôi. Cho nên là cái tình trạng ô nhiễm nó vẫn cứ diễn biến.
Gần nhà ông Trọn, gia đình bà Đặng Thị Bình cũng chịu cảnh tương tự. Bà Bình cho biết, suốt ngày gia đình bà phải ngửi mùi hôi thối, đặc biệt là vào cuối giờ chiều khi các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại. Gia đình bà xây gần 20 phòng trọ khép kín để cho thuê, nhưng thời gian gần đây họ bỏ đi gần hết. Bà Hồ Yến Nga, một hộ dân của tổ dân phố cũng chia sẻ, nhà tôi ở trên đồi cao nhưng cũng luôn phải hứng chịu mùi hôi thối từ các chuồng lợn phía dưới bốc lên.
Cho nên tôi đề nghị với các cán bộ là bây giờ làm thế nào để giải quyết cho chúng tôi được cái môi trường này cho nó xanh sạch đẹp. Để ở cái tổ 7 này nó được xanh sạch đẹp. Không cứ sáng ra đi, chiều đến chúng tôi đến, mùi nó không thể lặng lên, nó không thể nào ngửi được. Tất cả những người nhà trọ người ta đều phải bỏ đi. Đấy.
Theo ghi nhận, trong bán kính chỉ vẹn vẹn gần 2 km2, tại tổ dân phố 7, có tới 8 hộ gia đình chăn nuôi, quy mô từ 30 đến 100 con lợn và hàng trăm con gà. Điều đáng nói lại tập trung ở những cán bộ, đảng viên. Đơn cử như hộ gia đình nhà ông Nguyễn Quang Tấn, bí thư chi bộ. Thời điểm chúng tôi đến là đầu tháng 7, trong chuồng cũng có tới gần 60 con lợn. Theo điều 7 của quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, được ban hành kèm theo quyết định số 47 ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ghi rõ. Đối với các gia đình ở khu dân cư tập trung không đảm bảo được khoảng cách thì không được chăn nuôi lợn và gia súc lớn, chỉ được phép chăn nuôi gia cầm từ 15 con trở xuống. Thế nhưng ông Bí thư Tấn lại nói rằng chỉ mới biết quyết định này từ đầu năm nay.
Cái quy định này của tỉnh từ năm 2014, nhưng mà nếu mà thực sự biết ý, biết có cái quy định này nhé, thì mới từ đầu năm vừa rồi. Vì có ai phổ biến đâu. Cái quy định mà ông Long ký đấy nhưng có ai phổ biến. Thì vừa rồi nó xảy ra những cái vụ va chạm kiện cáo nhau ở cái khu ngoài kia thì bắt đầu chúng tôi mới tìm hiểu.
Trái ngược với những gì ông Tấn nói, ngày 1 tháng 8 năm 2016, bà Nguyễn Thị Thu, đại diện cho 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, đã tiếp tục làm đơn đề nghị với Ủy ban Nhân dân phường Tân Long cần có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ chăn nuôi gây ra. Và mới đây, tại hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố với cử tri phường Tân Long, thêm một lần nữa, người dân lại có ý kiến về tình trạng này. Để làm rõ ý kiến của người dân và nắm bắt sự vào cuộc của chính quyền địa phương về thực trạng này, chúng tôi đã nhiều lần hẹn đến làm việc, trao đổi trực tiếp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, nhưng không nhận được câu trả lời. Không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường khu dân cư, đó là thực trạng đang diễn ra tại khu dân cư số 7 phường Tân Long. Điều này đã và đang gây bức xúc trong nhân dân khi môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm. Trên thực tế, mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế là việc làm đáng khuyến khích, song không thể vì kinh tế mà đánh đổi môi trường. Điều này cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của chính những người đứng đầu cơ sở, để môi trường sống của người dân ở khu dân cư được trong lành, thân thiện.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Tỉnh Đức làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trị giá tài sản thiệt hại trên 150 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn xã Phúc Hà, phường Tân Thành, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 8, Công an thành phố kiểm tra số nhà 133 thuộc tổ 5 phường Quang Trung, phát hiện có 28 đối tượng nam nữ ở trong nhà. Kiểm tra thu giữ 6 dao nhọn được gắn vào ống tuyếp sắt dài 2 mét, 21 đối tượng không xuất trình được chứng minh nhân dân. Qua phân loại xác minh, có 6 đối tượng dưới 18 tuổi, 8 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Công an thành phố hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 0 giờ ngày 14 tháng 8, tại gia đình ông Nguyễn Đình Tân, sinh năm 1945, thuộc tổ 15, phường Quang Trung. Khi gia đình đang ngủ, thì nghe thấy tiếng động mạnh trên cửa ban công tầng 2. Ông Tân dậy kiểm tra phát hiện tại cửa kính tầng 2 có vết sơn đỏ và một túi ni lông chứa sơn rơi xuống trước cửa tầng 1. Nguyên nhân ban đầu xác định do con trai ông Tân là Nguyễn Đức Tiến có vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội và không có khả năng thanh toán. Công an thành phố tiến hành khám nghiệm, truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 131 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 41 trường hợp vi phạm. Kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cơ sở kinh doanh ga và dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, kết quả phát hiện thu giữ 12 dao kiếm các loại cùng nhiều sổ sách giấy tờ cá nhân liên quan đến việc cho vay, hỗ trợ tài chính. Lập biên bản 5 cơ sở vi phạm, yêu cầu hạ biển bảng quảng cáo sai quy định và cam kết thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề quy định. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 123 ca với 534 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 9 tổ dân phố có 763 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 3 vụ, 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,285 gram heroin, 4,283 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Lập 25 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221-CP, lập biên bản 3 đương sự sử dụng trái phép chất ma túy. Phạm pháp hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 8 đối tượng, bắt 1 đối tượng truy nã, xử lý 2 vụ bằng 11 đối tượng có hành vi đánh bạc. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 121 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe ô tô, 16 xe mô tô, 97 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô. Trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 7 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 102 trường hợp vi phạm, thu trên 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 23 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 91 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an xã Thịnh Đức luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Xã Thịnh Đức nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên và giáp danh với các phường xã như Quyết Thắng, Tân Cương, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, xã Bình Sơn và Bá Xuyên của thành phố Sông Công. Mặt khác, trên địa bàn có các tuyến tỉnh lộ đi qua, vì vậy các đối tượng phạm pháp hình sự thường xuyên lợi dụng để hoạt động. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bám sát địa bàn các xóm, nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Nói về tình hình an ninh trật tự phát sinh trong thời gian qua trên địa bàn xã, ông Củng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức cho biết thêm.
Do cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cái vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên, cái giai đoạn đầu ấy, thì bà con nhân dân là thuộc xóm đợt 1 và xóm đợt 2 và Nhân Hòa được hưởng cái tiền đền bù. Chúng tôi nắm bắt cái tình hình đó và thấy phát sinh ra một số các cái đối tượng lợi dụng cái tiền đền bù của bà con nhân dân, dụ dỗ con em là vay tiền, vay nặng lãi để chơi bời, chơi điện tử, chơi game, sử dụng ma túy đá. Chúng tôi đã bắt xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Những đối tượng đó thì con nhà rất trước kia thì là rất là bình thường, thế nhưng mà nghe dụ dỗ từ bên ngoài và các đối tượng nó vi phạm. Hai nữa ấy, là lợi dụng cũng là đồng tiền của các đối tượng là sử dụng để đánh bạc, nô đề đánh bạc.
Để sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã duy trì trực 24/24 giờ. Nhờ đó, công tác phòng chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 10 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ về ma túy, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích. Công an xã đã giải quyết 11 vụ, chuyển công an thành phố xử lý 12 vụ, v.v. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lại Quang Vinh, xóm Lượt, xã Thịnh Đức nói.
Thì thời gian thì cách đây từ năm ngoái thì có an lạc viên thì nó xáo trộn người đi người ở, nhưng an ninh thì nó có người đến công nhân đến làm thì cũng có xảy ra một vài vụ cờ đánh bạc, trộm cắp vặt, sử dụng ma túy. Công an xã cũng xử lý mấy vụ, cộng với tuyên truyền như này cũng bắt được mấy đối tượng. Cho đến nay thì đảm bảo an ninh trật tự không vấn đề gì xảy ra.
Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Những nội dung trọng tâm chủ yếu trong công tác an ninh, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, cuộc vận động giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa mới cũng được truyền tải kịp thời đến người dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm an ninh tự quản. Trao đổi với chúng tôi, ông Cùng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức nói.
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai các cái kế hoạch và xây dựng các cái mô hình về đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi xây dựng 6 cụm an ninh đảm bảo trên địa bàn an ninh trật tự. Mỗi cụm gồm 5 xóm và 6 xóm tuần tra liên tục khép kín trên địa bàn. Cái hiệu quả đạt được ấy, thì trong cái quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt và xử lý. Thế và trong nó là cái kết quả đạt được của cụm an ninh, đó là tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên.
Đặc biệt vào những dịp lễ Tết, đợt cao điểm, lực lượng công an viên đã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi đồng chí công an viên luôn nêu cao tinh thần là một tuyên truyền viên nòng cốt, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, nhắc nhở nhân dân cảnh giác về các loại tội phạm. Đánh giá về vai trò của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Quá trình triển khai đảm bảo an ninh trật tự thì lực lượng công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch để tăng cường cái đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường cái tuần tra canh gác. Từ năm 2016 đến nay thì lực lượng công an đã được thành phố, tỉnh tặng giấy khen. Các đồng chí lực lượng công an đều được thành phố và tỉnh tặng giấy khen để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái đảm bảo an ninh trật tự.
Nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong thời gian tới, công an xã Thịnh Đức sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay dạnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua Bắc Bộ. Vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo từ hôm nay đến hết đêm 17 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 18 tháng 8, mưa giảm cả về diện và lượng, kết thúc đợt mưa này. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du, thô hàng thô người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 km chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21/7 đến 30/9/2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.